Tôi đi qua phần thứ hai, đó là mạt na thức. Mạt na thức tức là thức thứ bảy. Thì ở ngoài đời á, người ta chỉ nói tới chữ ý thức là hết rồi. Hầu hết các triết gia, các trường phái triết học, các trường phái về học thuyết, về tâm lý học, về xã hội học, hay là về gọi là duy vật, duy tâm, rồi những cái thứ đó, người ta chỉ nói tới ý thức mà thôi. Duy chỉ có đạo Phật. Mình phải nói tới trước hết là cái nền tảng thức thứ 8. Rồi bây giờ mình bắt đầu nói về từ thức thứ 7, tức là mạt na thức. Hôm nay tôi xin nhắc lại cái đề tài về duy thức học. Nếu học thì học phải là 3 tháng, mà một tháng một ngày á, là phải giảng 2 lần sáng chiều thì mới có thể hiểu hết được. Cho nên ở đây tôi chỉ nói về ba cái chữ thức ở đây. Tôi nói chữ thức thứ nhất đó là kiết sinh thức trong 12 nhân duyên, và chữ thức thứ hai là chữ thức trong khái niệm của Đại Thừa với ba yếu tố thôi. Thứ nhất là tàng thức, thứ hai mạt na thức, và thứ ba là ý thức. Tức là tôi chỉ giới thiệu một cách tổng quát thôi, chứ chưa có đi sâu. Thì bây giờ cái phần mà tàng thức đã nói rồi, bây giờ nói đến phần thứ hai, đó là mạt na, tức là thức thứ bảy. Mạt na là nó sinh khởi từ nơi cái a lại gia thức hay là tàng thức. Thì thức năng biến thứ hai có tên là mạt na, nương tựa và duyên với thức a lại gia, tức là tàng thức, mà tánh tướng của nó là suy nghĩ. Xin nhắc lại, cái mà làm cho đời này luân hồi sinh tử khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác là cái gì? Đây đây, cái mạt na thức và ý thức. Ý thức thì chậm nữa tôi sẽ nói sau, mà chính là cái mạt na thức chứ không phải là cái tàng thức. Cái bản tâm của mình hồi nãy tôi nói, cái tánh, cái tàng thức hay là a lại gia thức, cái thức đó nó giống như đất. Đất là vô phú, vô ký. Cái gì đổ vào cũng được. Nó có một cái năng lực vô cùng là vô phú, vô ký. Không thiện, không ác. Cái gì cũng được, ai dẫm lên cũng được, ai thích cũng được, ai ghét, ai khen, ai chê gì. Nó cũng bỏ vào trong cái tâm hết. Thì cái đó gọi là, cái đó thì làm sao mà gọi là sinh lão bệnh tử được. Các anh chị thấy không? Nếu như ai cũng chửi mình, ai cũng mắng mình, ai cũng khen, cũng chê mình mà mình không hề hấn gì hết, thì làm sao mình có phiền não? Thì cái đó là cái bản tâm của mình đó. Cái nguồn gốc của tâm là chỗ đó. Là vô phú vô ký. Nó không, nên cái đó gọi là cái thức thứ 8, đó là tàng thức. Nếu như các anh chị mà mình về mình thực tập, tập cái tâm mình như đất, tập cái tâm mình như là một cái thúng có thể đụng chứa bất kỳ thứ gì. Mình tập được chừng đó không là mình cũng đã đi tới trên mây rồi, chứ đâu có đâu đơn mà luân hồi sinh tử, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái nguyên nhân luân hồi sinh tử là ở đâu? Là đây, mạt na thức, cái thức thứ bảy này. Tánh thức của mạt na là gì? Là tư lượng. Tư lượng hồi nãy tôi đang giảng về chữ hành. Hồi nãy tôi cũng nói chữ hành trong kinh Đức Phật dạy là có gì? Có thầm ý, có suy nghĩ và cố chấp. Tư lượng là tánh của mạt na, là thức thứ bảy. Mà tánh của nó gì? Là thầm ý, suy nghĩ và cố chấp. Đặc tính cụ thể của nó là 4 cái: ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Ngã si tức là si mê, tức là ngu. Ngã kiến là cái cố chấp về cái tôi và cái của tôi. Ngã mạn là kiêu căng, và ngã ái là luyến ái, tham dục. Đó là tánh khí của mạt na. Cho nên nó, mạt na cộng với ý thức thì trở thành cái hành nghiệp trong luân hồi tái sinh. Nhưng mà tôi chưa nói về ý thức, bây giờ tôi xin kể một câu chuyện để ví dụ về mạt na. Hồi đó, Ngài A Nan mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì Ngài A Nan cũng già lắm rồi. Ngài A Nan được Đức Phật gọi là Đa Văn Đệ Nhất. Thì có một hôm Ngài đi khất thực, thì Ngài nghe một sư chú, tức là một chú Sa Di mới vào tu, vừa đi, vừa đọc một cái câu như thế này: nhược nhân sanh bách tuế, bất kiến thủy lão hạt, bất như sanh nhất nhật, đắc kiến thủy lão hạt. Có nghĩa là nếu có người nào sống 100 năm, nhân sanh bất tuế, sống 100 năm, bất kiến thủy lão hạt mà không thấy được con hạt già, bất như sanh nhất nhật, thì không bằng sống một ngày, đắc kiến thủy lão hạt mà có thể thấy được con hạt già. Ngài A Nan thì nói cái gì lạ vậy? Tại vì sư chú mà đọc cái bài đó là cũng là vị tu sĩ mới xuất gia. Ai mà sống 100 năm mà không thấy con hạt già thì không bằng một người sống một ngày mà thấy được con hạt già. Nghĩa là gì? Con hạt già là cái gì? Mà mình ở đây ngó cái kiểu rồi chắc mình đi chơi hết rồi. Mình đâu bao giờ thấy con hạt già đâu. Thì Ngài A Nan, Ngài có một cái trí tuệ, cái memory rất là tốt, và number one vào thời Đức Phật đó. Thì Ngài mới soi vào tam tạng kinh điển. Thì Ngài mới thấy là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói như thế này. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói: nhược nhân thọ bách tuế, bất kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhất nhật, đắc kiến sanh diệt pháp. Tức là kinh Pháp Cú Đức Phật, nếu có người sống 100 năm mà không thấy được các pháp sanh diệt này thì không bằng người sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thế thì Ngài mới ra, Ngài kêu chú Tiểu tới. Ngài nói: chú Tiểu à, chú Tiểu đọc câu gì đó, xin đọc lại cho tôi nghe. Thì chú Tiểu với đó nói là: một người sống 100 năm mà không thấy con hạt già không bằng một sống một ngày mà thấy được con hạt già. Thì Ngài Nam hỏi: ai dạy chú câu đó? Thì chú Tiểu mới nói: thật là thầy con dạy. Thì Ngài A Nan nói: con đừng đọc như vậy, đọc như vậy là không có đúng. Con phải nói là người sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt thì không bằng người sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thì chú Tiểu nghe lời như vậy, trở về chùa bắt đầu đổi lại. Thay vì sống 100 năm thấy con hạt già thì bây giờ sống 100 năm thấy pháp sanh diệt. Thì ông thầy của chú Tiểu, ông mới nói: tại sao hôm nay mày đọc gì lạ vậy? Tao dạy mày là nếu sống 100 năm mà không thấy được con hạt già thì không bằng sống một ngày mà thấy con hạt già. Thì chú Tiểu mới nói: tình thật là ngày nay con ra con đọc như vậy gặp Ngài A Nan. Ngài A Nan nói là con đọc sai, Ngài chỉ lại trong kinh đó vậy. Thì ông sư già kia, ông mới nói: không, A Nan già rồi, lú lẫn rồi, của tao đây bị trúng rồi. Thì cái đó là cái gì? Ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái nó còn nguyên đời. Biết người ta đọc đúng nhưng mà vẫn gọi đó là sai. Biết A Nan là bậc gọi là đa văn đệ nhất, trí nhớ đệ nhất mà vẫn nói đó là ông kia lú lẫn, chỉ có mình là đúng. Thì cái tâm thức nào mà nói là chỉ có ta đây với ngon, chỉ có ta đây với đúng, chỉ có ta đây với là gọi là ngã là ngon lành á, còn ai cũng không có đúng, thì cái tâm thức đó là gì? Thuộc về mạt na thức, chấp ngã, tham sân chấp ngã. Tôi xin kể một câu chuyện khác như thế này. Câu chuyện này chắc đại chúng nghe rất là nhiều, đó là chuyện tái ông Thất Mã. Có ông già đó, ông có con ngựa rất là đẹp, gọi là tuấn mã, ngựa tốt lắm. Không những ông thương con ngựa đó mà cả xóm cả làng ai cũng thương con ngựa đó hết. Cả xóm cả làng ai cũng thương con ngựa đó. Thì bữa đó con ngựa đó bỏ nó đi đâu mất ấy. Ổng có con ngựa tuấn mã mà bây giờ nó bỏ nó đi đâu mất ấy. Cho nên dân làng chạy tới than thở: nó tội ngài ghê, ngài có con ngựa tôi thương nó hết sức mà bây giờ nó bỏ nó đi, đúng là đau buồn thiệt. Rồi cả xóm đứng hù ra khóc rồi đó. Thì ông già mới nói chứ: thì con ngựa nó đi, có biết đó là vui hay là buồn mà các bà tự nhiên cái rủ nhau tới đây rồi than trời trách đất rồi khóc. Thì rồi họ đi về. Thì khi họ về rồi đó, khoảng chừng vài hôm sau thì con ngựa nó lại quay trở về, nó lại kéo thêm con ngựa con nữa. À, nó còn dắt thêm con ngựa khác về. Dắt thêm con ngựa khác về thì bắt đầu hàng xóm của mấy bà đó chạy tới: ôi trời, mừng quá ông à, bây giờ ông lại có thêm con ngựa con nữa. Thì ông già ông nói chứ: biết nó là vui hay buồn mà mừng. À, thì mấy người kia về. Thì khi mấy người kia về rồi á, thì con trai ổng mới thấy ổng là có con ngựa, hồi nào giờ có một con cho nên để cho cha chạy, bây giờ có thêm con nữa, nó lên nó cởi nửa chừng, nó phóc làm sao đó, nó không điều phục con ngựa, nó té, nó gãy chân. Thì hàng xóm này chạy tới: trời ơi tội nghiệp, tôi thương nó hết sức mà bây giờ nó té, nó gãy chân rồi, không ai lo cho ông rồi, khóc lóc rồi, đây đúng là cái tin xui xẻo thiệt rồi chứ. Thì ông lại nói: chưa biết nó là buồn hay vui mà nhưng mà than thở. Thế thì vài năm sau thì có một cuộc binh biến, cho nên tất cả thanh niên đều phải ra trận hết, trừ những người tật nguyền. Cho nên cái anh mà đi đi ngựa đó anh bị gãy cái chân ở nhà, còn cả làng đi ra trận là chết hết. Thì câu chuyện đó là một chuyện dân gian mà cho mình thấy một điều, cái tâm của người đã đạt đạo, đã giác ngộ rồi, không còn bị dao động bởi cái vui, cái buồn, cái hơn, cái thua nữa. Chính cái tâm của những mình đấy nè, thấy được thì là mừng, mà thấy mất thì buồn. Cho nên cái đó là gì? Nó là tánh khí của mạng nè. Cho nên trong 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 duy thức nói như thế này, tánh khí của mạng na là hữu phú vô ký, sinh khởi ở đâu thì chấp ngã ở đó, cho đến khi nào đạt được quả vị A-la-hán, diệt tận định và xuất thế đạo, thì cái tánh khí mạt na không còn nữa. Tánh khí mạt na sẽ không còn nữa. Xin nhắc lại, tàn thức là vô phú vô ký, tức là không bị khuất lấp và không bị gọi là thiện hay là ác. Còn đối với mạt na là hữu phú mà vô ký. Hữu phú là gì? Là nó bị che lấp. Sinh khởi ở đâu thì chấp ngã ở đó. Giống như mấy cái bà già hàng xóm đó, thấy mắt con ngựa, nghĩ là đó là chuyện buồn, chạy tới khóc. Rồi thấy con ngựa về thì nghĩ đó chuyện vui, chạy tới mừng, chúc tụng. À, rồi thấy thằng nhỏ gãy chân thì chạy tới xui xẻo. Tới chừng thấy ai cũng nghĩ ra trận con mình nó ở nhà, chạy tới mừng. Nghĩa là mình bị chao đảo bởi cái vui, cái buồn, cái được, cái mất. Chính hai cái đó nó làm con người mình tả tơi chứ không có gì hết. Trong khi một kẻ xuất trần rồi, được cũng được, mà không được cũng được. Thì chỉ cần chừng đó thôi, mà nếu mình thực tập được là mình cũng đạt được biết bao nhiêu điều rồi. Chắc giảng không kịp quá. Ngày nay vốn giảng cho hết chữ thức, nhưng mà bây giờ cũng hơi mệt, với lại còn dài quá. À. Thôi để kịp đợt sau đi ha. Chứ bây giờ ráng chọc nữa rồi. Tôi cũng cố ra đi cho nó hết, nhưng mà chắc... Thôi bây giờ xin ngừng ở đây ha. Còn vậy thì còn được vài phút để có đọc câu hỏi đi.
Kính bạch giảng sư, kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta vào phần câu hỏi, chúng tôi xin được giới thiệu cư sĩ Mật Nghiêm sẽ có vài lời cảm tạ giảng sư và cảm ơn đại chúng. Xin kính mời cư sĩ Mật Nghiêm. Thưa quý vị, cư sĩ Mật Nghiêm bây giờ không phải là ông Mật Nghiêm thời xưa nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, chúng tôi lên đây là để cảm tạ thầy và cảm ơn quý vị đã tham gia buổi học tập ngày hôm nay. Thật ra thì buổi học hôm nay cũng dài và nhiều cái mới, nhưng mà cũng khó. Nếu mà quý vị nghe qua một lần á, thì không thể thu góp được những cái ý mới và những cái tư tưởng tốt cho cái việc học tập của mình. Chính ngay tôi đó là trong cái dịp vừa rồi đó là tôi nghe lại mấy cái đĩa của thầy giảng kỳ trước đó, thì thật sự là tôi mới thấy được là rất là thấm thía. Thành ra xin quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi ra cho kịp để cho quý vị nghe, để quý vị thấu hiểu được cái vấn đề này. Đây là vấn đề cơ bản của Phật giáo, thành ra chúng tôi rất là mong muốn được để quý vị có hiểu được cái đó. Thì hôm nay trước khi chấm dứt buổi hôm nay, thì một lần nữa tôi xin cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị, và xin hẹn quý vị là ngày 16, tức là tuần sau, thì chúng ta có mặt ở đây để giảng tiếp. Và cái ngày hôm đó thì sau đó thì chúng ta cùng nhau đi dùng một bữa cơm chay với thầy để làm một cái việc Phật sự. Và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Kính thưa thầy, chúng con có cả thầy trong tay là 3 câu hỏi. Dạ, thưa thầy, câu nào cũng dài hết trơn á. Con xin phép con đọc, thì có lẽ là kỳ sau mình thầy giảng lại, thầy giảng 3 câu này. Dạ. Câu hỏi thứ nhất, kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con những thắc mắc sau đây. Thứ nhất, Xin Thầy minh xác cho là vô minh duyên thức, thức duyên hành, vân vân và vân vân. Vì con được nghe một vài vị thầy khác, cũng như con đọc trong vài cuốn sách thì giảng là vô minh sanh thức, thức sanh hành, vân vân và vân vân. Câu hỏi thứ hai, xin Thầy cho biết, như vậy thì Lão Tử có duyên trở lại với vô minh hay không? Câu hỏi thứ ba, xin Thầy các nghĩa cho con, lý duyên khởi là gì? Và nếu khởi là bắt đầu, thì bắt đầu từ đâu? Con xin đa tạ Thầy. Và cuối cùng xin dành câu hỏi này cho nhóm Đức Tuệ. Xin quý vị hoan hỷ dịch cho chữ duyên sang tiếng Anh, vì quý vị đã dịch từ vô minh đến Lão Tử mà chưa thấy quý vị dịch chữ duyên. Xin đa tạ quý vị. Câu hỏi thứ hai, kính Thầy. Theo con hiểu, người ta được tạo thành do, thứ nhất, sự liên hệ của cha mẹ, thứ hai, trứng của mẹ rụng và thứ ba là do nghiệp thức. Khi khoa học có thể tạo ra người con trai hay người con gái, vậy nghiệp thức đóng vai trò ở chỗ nào? Và câu hỏi chót, thưa Thầy, câu hỏi này dài mà cái chữ viết con đọc con cứ phải đi từ từ. Xin Thầy hoan hỷ giải thích những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, thức trong ngũ uẩn và thức trong 12 nhân duyên có điểm nào khác biệt không? Thứ hai, thức có sinh có diệt, tại sao nghiệp do hành tạo tác không diệt theo thức mà vẫn tồn tại cho đến khi trổ quả? Thứ ba, thức có sinh có diệt, vậy dòng tâm thức có bị đứt quãng không? Nếu không, thì yếu tố nào đã giữ cho dòng tâm thức được liên tục? Thứ tư, khi phần danh sắc phát sinh thì lục nhập cũng được thành hình. Vậy lục nhập bao gồm cả căn và trần. Căn nằm trong trần, danh sắc, còn trần là đối tượng của căn nằm ngoài danh sắc. Tại sao trong ngoài lại có thể cấu tạo cùng một lúc được? Câu hỏi thứ năm, Thầy có giảng uẩn là một nhóm, một tập hợp và giới là trống rỗng. Thưa Thầy, có phải là Thầy muốn nói về tánh không của giới không? Theo nhà Phật thì vạn pháp giai không, và theo Bát Nhã Tâm Kinh thì ngũ uẩn giai không. Vậy ở đây sao Thầy chỉ nhắc nhở Phật tử đến sự trống rỗng của giới mà thôi? Con xin cảm ơn Thầy. Dạ, câu cuối cùng ai hỏi, Thầy hỏi, vị nào hỏi xin đứng dậy ạ.
Câu hỏi hôm nay thì đó là những câu hỏi rất căn bản, nhưng mà trả lời thì không có thời gian. Cho nên đợt sau á, đợt sau chắc cũng không có thời gian rồi đó. Đợt sau là bây giờ bác cố gắng bác đi bữa cuối cùng ha. Là ngày 23 tháng 4. Đó, tức là thay vì hồi đó tôi định trình bày 4 tuần nhưng mà bây giờ không đủ thời gian cho nên kéo thêm 1 tuần. À, kéo thêm 1 tuần mà nếu không đủ thì sang năm tính. Nhưng mà chắc chắn là sẽ trả lời các câu hỏi vào tuần cuối cùng.
Dạ, thưa dưới kia còn một câu hỏi, nó xin nhờ các vị chuyển lên dùm cho. Thưa quý vị, sẵn đây xin mời quý vị là Thầy vừa mới nhắc là chúng ta thay vì học 4 kỳ thập nhị nhân duyên, chúng ta sẽ học 5 kỳ, và kỳ thứ 5 đó là kỳ ngày thứ 23 tháng 4, thưa quý vị. Tức là trong tuần này, tuần sau và tuần sau nữa, liên tiếp 3 tuần là chúng ta đều có lớp học hết. Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi khá ngu, mong Thầy giải thích cho. Thức là chủ thể của tâm. Thức tốt thì hành thiện, thức xấu thì hành ác. Vậy lẽ ra, thức duyên hành thì mới là logic, tức là hợp lý đó. Vậy thì lẽ gì Phật lại dạy chúng ta hành duyên thức? Xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy thân tâm an lạc.
Bây giờ chúng tôi xin để trình Thầy và quý vị là có một Phật tử mà giấu tên đến đây tặng cho cái buổi mà lễ của Thầy đó, một cái tượng Đức Quán Thế Âm. Và cổ tượng này rất đẹp, xin quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn vị Phật tử này, vị thí chủ này.
À, thôi bây giờ mình xin dừng ở đây ha. Xin mời đạo tràng đứng dậy hồi hướng.
Thưa thầy, trước khi hồi hướng thầy cho con một phút ạ. Mời anh Bách.
Dạ, chúng con ở trong Hội Phật học Đúc Tuệ để tất cả đại chúng ngày hôm nay xin cúng dường thầy tịnh tài để thầy đi hành pháp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Xin mời đại chúng nghỉ hay được không?